Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi lãnh đạo thế giới đừng làm ngơ tù nhân chính trị Việt Nam khi đến dự hội nghị APEC. Tổng thống Trump khởi hành chuyến công du châu Á dài nhất trong nhiều năm qua. Ông Trump nói không chắc ông Rex Tillerson sẽ tiếp tục làm ngoại trưởng Mỹ. Và Canada áp đặt chế tài lên 30 quan chức Nga về cái chết của luật sư chống tham nhũng Sergei Magnitsky.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ, chỉ vì họ đã thực thi các quyền cơ bản của mình một cách ôn hòa. Một trang mạng mới của tổ chức theo dõi nhân quyền dành riêng cho lời kêu gọi này được lập ra, trong đó nêu bật 15 trường hợp trong số hơn 100 người đang bị giam cầm vì các lý do chính trị hay tôn giáo. Tổ chức nhân quyền có trụ sở ở New York này thúc giục các nhà lãnh đạo và đối tác thương mại quốc tế tới tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra vào tuần sau ở Đà Nẵng, lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp một cách có hệ thống nhắm vào những người lên tiếng phê bình ôn hòa và bảo đảm các quyền căn bản về tự do ngôn luận, lập hội, nhóm họp và tôn giáo cho người dân Việt Nam. Trong một thông cáo ra ngày 2 tháng 11, Tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra danh sách của 105 blogger và nhà hoạt động nhân quyền mà tổ chức này cho là Việt Nam đang giam giữ, trong đó có những phụ nữ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn được biết là blogger Mẹ Nấm, người bị kết án 10 năm tù giam nhưng được đệ nhất phu nhân Melania Trump trao vắng mặt giải phụ nữ can đảm. Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Và Cấn Thị Thêu, một nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai, bị kết án 20 tháng tù. Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền Brad Adams nói trong thông cáo của tổ chức này, trong những lúc chụp hình chung hay ký kết hợp đồng thương mại với các nhà lãnh đạo của nhà nước Việt Nam độc đảng, các quan chức nước ngoài tới Việt Nam dự APEC đừng nhắm mắt làm ngơ với hơn 100 tù nhân chính trị đang bị chính những nhân vật lãnh đạo Việt Nam đó giam giữ sau song sắt. Ngay trong lúc Việt Nam đang thể hiện vai trò một nước chủ nhà thân thiện khi tiếp đón các phái đoàn quốc tế, nhà cầm quyền nước này lại gia tăng đàn áp bất cứ cá nhân nào có can đảm lên tiếng ủng hộ dân chủ và nhân quyền, ông Adams nói. Hơn 100 người đang bị Việt Nam giam giữ trong tù vì thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn, hoặc tham gia các tổ chức dân sự hoặc chính trị bị Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền cho là nguy cơ đối với quyền lực độc tôn của mình. Human Rights Watch cho biết danh sách này gần như chắc chắn không thể đầy đủ vì chỉ bao gồm những vụ xử án mà tổ chức theo dõi nhân quyền có khả năng thu thập. Trong vòng 12 tháng qua, công an đã bắt giữ ít nhất 28 người với các tội danh an ninh quốc gia, có phạm vi áp dụng quá rộng được dùng để trừng phạt những người lên tiếng chỉ trích, phê phán. Vụ gần nhất xảy ra vào ngày 17 tháng 10, theo tổ chức theo dõi nhân quyền, khi công an bắt giữ nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Xuân ở tỉnh Hà Tĩnh với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Những nhà hoạt động Việt Nam bị bắt thường bị tạm giam một thời gian dài trước khi xét xử mà không được tiếp cận nguồn hỗ trợ pháp lý hay gia đình thăm gặp, tổ chức theo dõi nhân quyền nhận định.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo trên trang web chính thức rằng ông sẽ thăm chính thức Việt Nam tại Hà Nội và tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trudeau tới Việt Nam bắt đầu từ ngày 6 tháng 11. Tại Hà Nội, nguyên thủ của Canada sẽ gặp mặt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Trudeau nói trong một thông cáo ra hôm 2 tháng 11 rằng mối quan hệ giữa Canada và Việt Nam được dựa trên những kết nối giữa hai dân tộc và đã phát triển mạnh trong 40 năm qua. Tôi mong chờ được gặp mặt các nhà lãnh đạo Việt Nam để phát triển các vấn đề quan trọng như quản trị và nhân quyền. Thủ tướng Canada cũng muốn tăng cường sự hợp tác thương mại và đầu tư với Việt Nam, cũng như tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho những người thuộc tầng lớp trung lưu ở cả hai phía. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam được coi là tệ hại khi các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng kêu gọi chính phủ cầm quyền thả những tù nhân lương tâm và chính trị. Theo Human Rights Watch, hơn 100 nhà hoạt động đang bị giam cầm ở Việt Nam vì thực thi quyền cơ bản và đấu tranh ôn hòa. Trước đây, Thủ tướng Canada đã từng gặp Chủ tịch Quang bên lề một cuộc họp thượng đỉnh APEC tháng 11 năm 2016 ở Peru và Thủ tướng Phúc bên lề cuộc họp khối G7 ở Nhật Bản. Sau các cuộc gặp gỡ, những nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Thủ tướng Trudeau sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông sẽ gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và tham dự một buổi thảo luận tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đà Nẵng sẽ là điểm đến sau cùng của ông Trudeau trong chuyến thăm Việt Nam, theo thông cáo trên trang web của Thủ tướng Canada. Tại cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Khối Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Thủ tướng Canada dự định sẽ quảng bá cho hình ảnh của Canada như là một đối tác thương mại và đầu tư trong khu vực, cũng như sẽ làm sâu sắc thêm sự hợp tác kinh tế với các nền kinh tế thành viên APEC. Thông cáo cho biết chuyến đi này là cơ hội cho Thủ tướng gặp gỡ các đối tác ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và quảng bá cho chương trình nghị sự thương mại đang trên đà tạo ra hàng hóa, công việc cho tầng lớp trung lưu và nhiều cơ hội hơn nữa cho mọi người ở hai bên bờ Thái Bình Dương. Sau khi tham dự thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 11, Thủ tướng Trudeau sẽ tới Manila, Philippines dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á.
Vấn đề Biển Đông sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp giữa các lãnh đạo tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam và cũng không nằm trong các cuộc thảo luận xung quanh cuộc họp thượng đỉnh này. Tân Hoa Xã dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông khẳng định hôm 3 tháng 11. Các bên khác nhau có sự nhất trí về vấn đề này. Ông Lý Bảo Đông cho biết tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh về chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới tham dự APEC tại Đà Nẵng, sau đó thăm cấp nhà nước tới Hà Nội và kết thúc chuyến đi tại Lào. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này hy vọng hội nghị APEC sẽ tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông nhận định căng thẳng ở Biển Đông đã hạ nhiệt và có những tiến triển tích cực. Ông cho biết Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận trong việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông. Hai bên sẽ giữ vững nguyên tắc tham vấn và đối thoại thân thiện để cùng quản lý và kiểm soát các tranh chấp hàng hải, bảo vệ bức tranh lớn về mối quan hệ đang phát triển Việt-Trung. Tờ Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Trần nói. Trong khi đó, tại một cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hà Nội một ngày trước đó, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đề nghị hai bên nên giải quyết việc tranh chấp dựa trên sự đồng thuận và luật pháp quốc tế, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Trước đó, vào tháng 8, một cuộc họp đã lên lịch giữa hai Ngoại trưởng Việt-Trung đã bị hoãn vào phút chót do bất đồng giữa hai bên về vấn đề Biển Đông. Mặc dù lý do hoãn họp không được nêu chính thức, nhưng các hãng tin quốc tế cho biết ông Vương Nghị đã bỏ họp với ông Phạm Bình Minh vì một thông cáo chung của ASEAN đưa ra ngày trước đó với nội dung bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc bồi đắp các đảo tranh chấp và quân sự hóa Biển Đông. Bắc Kinh đổ lỗi cho Việt Nam đã vận động để đưa vấn đề này vào thông cáo chung của ASEAN. Hoa Nam buổi sáng nhận định, mặc dù Hà Nội có những nghi ngờ sâu sắc đối với Bắc Kinh về vấn đề an ninh, song họ vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ. Ngoài ra, quyết định rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP của chính quyền Tổng thống Trump cũng là một yếu tố thúc đẩy Hà Nội tăng cường trao đổi thương mại với Trung Quốc. Cũng trong ngày 3 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho biết Bắc Kinh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ông cho biết thêm rằng các khoản đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được 150 tỷ đô la trong năm nay.
Đối mặt với những thử thách trong nước, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã khởi hành chuyến công du dài nhất đến châu Á của một tổng thống Mỹ trong hơn một phần tư thế kỷ qua, tìm kiếm sự trợ giúp để gây áp lực buộc Triều Tiên thoái lui trước một cuộc khủng hoảng hạt nhân. Chuyến đi của ông Trump đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines từ thứ Sáu đến ngày 14 tháng 11 sẽ đưa ông ra khỏi Washington, nơi ông bận tâm về nhiều vấn đề. Những vấn đề này bao gồm một cuộc điều tra liên bang đang gia tăng cường độ về cuộc bầu cử hồi năm ngoái, sự phục hồi của New York sau một vụ tấn công khủng bố làm thiệt mạng 8 người, và tranh luận về kế hoạch cắt giảm thuế mà nếu được Quốc hội phê chuẩn sẽ là chiến thắng lập pháp đầu tiên của ông. Ông Trump bay vào sáng thứ Sáu tới bang Hawaii, nơi ông dừng chân để nghe báo cáo về lực lượng quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương và đến thăm Trân Châu Cảng. Sau đó, ông sẽ đến Nhật Bản và Hàn Quốc để tìm kiếm một mặt trận thống nhất chống lại Triều Tiên trước khi đến Bắc Kinh, nơi ông sẽ thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Ông Trump sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam, thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tại Hà Nội và kết thúc chuyến đi của ông với Hội nghị Thượng đỉnh của Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Manila, Philippines. Lần cuối cùng một vị Tổng thống Mỹ có mặt tại châu Á trong một khoảng thời gian dài như vậy là vào cuối năm 1991 và đầu năm 1992, khi Tổng thống George H.W. Bush ngã bệnh trong một bữa quốc yến ở Nhật Bản.
Trung Quốc hy vọng Mỹ có thể giúp chứ không gây thêm rắc rối trên Biển Đông đang có nhiều tranh chấp, một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu, ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh vào tuần sau, theo ghi nhận của Reuters. Mỹ đã chỉ trích việc xây dựng các đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự của Trung Quốc trên vùng biển này và lo ngại nước này có thể dùng các cơ sở đó để hạn chế việc tự do hàng hải. Các tàu hải quân của Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông, khiến cho Trung Quốc tức giận. Nói với các phóng viên về chuyến công du châu Á của ông Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang nói Bắc Kinh có chủ quyền lãnh thổ không thể gây tranh cãi đối với các hòn đảo và vùng lãnh hải bao quanh đó trên Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa. Thực chất của cuộc tranh chấp trên Biển Đông là sự lấn chiếm bất hợp pháp của một số nước trên một số hòn đảo và rạn san hô, theo ông Trịnh. Vị Thứ trưởng Ngoại giao này nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại với các nước có liên quan trực tiếp. Về vấn đề Biển Nam Trung Hoa không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc với Mỹ, Reuters trích lời ông Trịnh. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ với tư cách là một quốc gia bên ngoài có thể làm nở thêm hoa và ít gai hơn, giúp đỡ không phải là gây thêm rắc rối, theo lời vị Thứ trưởng này. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói ông hy vọng Mỹ có thể có cách nhìn khách quan về những phát triển tích cực trên Biển Đông và tôn trọng các nỗ lực của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong việc bảo vệ hòa bình và sự ổn định ở đây. Theo ông Trịnh, không có vấn đề gì đối với tự do hàng hải trên Biển Đông và Trung Quốc phản đối bất kỳ bên nào sử dụng một lý do nào đó để làm tổn hại đến lợi ích về chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ tiến hành thêm nữa các hoạt động tuần tra lớn trên Biển Đông. Những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển đang là nơi giao thương của lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm chồng lấn với các tuyên bố chủ quyền của Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.
Hai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã diễn tập trên vùng trời của Hàn Quốc, không lực Mỹ cho hay. Động thái này làm gia tăng căng thẳng với Triều Tiên chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump tới thăm Seoul trong nỗ lực tìm cách chấm dứt mối đe dọa của chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tin tức về cuộc diễn tập ngày 2 tháng 11 được thông tấn xã KCNA của Triều Tiên loan tin lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 11. KCNA cho biết trong cuộc diễn tập này có những máy bay phản lực chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản, là cuộc diễn tập tấn công hạt nhân bất ngờ. Ông Trump sẽ đến châu Á vào ngày Chủ nhật 5 tháng 11, bắt đầu chuyến thăm vùng này lần đầu tiên trong tư cách Tổng thống. Ông sẽ đến Nhật Bản trước khi sang thăm Hàn Quốc, Trung Quốc, kế đến là Việt Nam và Philippines. Một loạt các cuộc thử nghiệm phi đạn của Triều Tiên và vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và mạnh nhất của nước này, bất chấp những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã gây nên thách thức quốc tế nghiêm trọng nhất đối với chính quyền của ông Trump. Trung Quốc dưới áp lực của Mỹ đòi phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế đồng minh Bình Nhưỡng. Ngày 3 tháng 11 nhấn mạnh là nước này đã thi hành các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và nhắc lại lập trường chống việc sử dụng vũ lực. Mục đích chuyến đi của ông Trump sẽ là tăng cường sự ủng hộ quốc tế để tước bỏ những nguồn lực của Triều Tiên như một đòn bẩy để buộc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân, các giới chức của Mỹ nói. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump H.R. McMaster nói ông Trump đã chấp thuận một số chế tài khác nhau đối với Triều Tiên, trong khi tăng áp lực đòi Trung Quốc làm thêm nữa, đang bắt đầu thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Trump cảnh báo sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đe dọa Hoa Kỳ. Trong khi Triều Tiên chưa phóng thêm phi đạn nào kể từ ngày 15 tháng 9, là khoảng thời gian lâu nhất trong năm nay, nhưng một loạt các hoạt động được phát hiện tại các cơ sở nghiên cứu phi đạn tại Bình Nhưỡng cho thấy có thể có một vụ phóng khác nữa, cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp hôm 2 tháng 11. Ngày 3 tháng 11, Seoul họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về khả năng áp đặt chế tài đơn phương đối với Bình Nhưỡng và có thể loan báo những biện pháp này trước khi ông Trump đến Hàn Quốc, một giới chức văn phòng Tổng thống nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể họp với nhau vào tuần tới tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương trong lúc có những căng thẳng về các chế tài của Mỹ chống lại Moscow cũng như cuộc xung đột Syria và vụ điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm thứ Năm rằng có thể ông sẽ gặp Tổng thống Putin trong chuyến thăm này, theo Reuters. Chúng tôi có thể có một cuộc gặp với ông Putin, Tổng thống Trump nói, và một lần nữa ông Putin rất quan trọng bởi họ có thể giúp chúng ta trong vấn đề Bắc Triều Tiên, họ có thể giúp chúng ta trong vấn đề Syria, chúng ta có thể đàm phán với họ về vấn đề Ukraine. Những người đại diện của Nhà Trắng không trả lời yêu cầu của Reuters hôm thứ Sáu để bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump. Cuộc gặp mặt này thực sự đang được thảo luận, theo lời của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên. Khó có thể đánh giá quá cao tầm quan trọng cho tất cả các vấn đề quốc tế của bất cứ một mối liên hệ nào giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ. Ông Putin và ông Trump lần đầu gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức vào tháng 7 vừa qua. Họ đã thảo luận về những cáo buộc về những sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái, nhưng nhất trí rằng sẽ tập trung vào các mối quan hệ tốt đẹp hơn là tranh cãi về quá khứ. Nhưng quan hệ giữa Moscow và Washington lại trở nên xấu hơn kể từ cuộc gặp đó. Vào tháng 8, Tổng thống Trump bất đắc dĩ phải ký thông qua các chế tài mới đối với Nga, một động thái mà Moscow cho rằng đã chấm dứt các hy vọng cho những mối quan hệ tốt đẹp. Tổng thống Putin yêu cầu Washington giảm hơn một nửa số nhân viên làm việc tại Đại sứ quán và lãnh sự Mỹ tại Nga. Những căng thẳng cũng tăng cao từ cuộc xung đột ở Syria. Nếu cuộc gặp Trump-Putin diễn ra sẽ là vào lúc các cuộc điều tra ở Washington về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ và khả năng chiến dịch tranh cử của ông Trump câu kết với Nga vốn đã dẫn đến những cáo trạng đầu tiên. Văn phòng của công tố viên đặc biệt chính phủ Mỹ Robert Mueller đầu tuần này đã công bố các cáo buộc đối với cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Paul Manafort, và đối tác làm ăn của ông là ông Richard Gates, cùng với cựu cố vấn chính sách ngoại giao của chiến dịch này là ông George Papadopoulos. Ông Manafort và Gates không nhận tội, trong khi đó ông Papadopoulos đã thú nhận khai man với FBI. Theo Wall Street Journal, các quan chức Mỹ có đủ bằng chứng để truy tố 6 thành viên của chính phủ Nga đánh cắp thông tin trên các máy tính của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ trong chiến dịch tranh cử năm 2016.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không chắc là nhà ngoại giao cao cấp nhất của ông. Ông Rex Tillerson sẽ tiếp tục giữ chức vụ này đến hết nhiệm kỳ của ông Trump trong Nhà Trắng và ông không hài lòng về việc một số nhân viên Bộ Ngoại giao không ủng hộ chủ trương của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với Laura Ingraham trên đài Fox News vào cuối ngày thứ Năm, ông Trump công kích Bộ trưởng Ngoại giao Tillerson và nói một mình ông quyết định chính sách đối ngoại của Mỹ. Người quan trọng đối với tôi là tôi, ông Trump nói, tôi là người duy nhất có tiếng nói quyết định bởi vì chính sách sẽ là như vậy khi nói tới chuyện này. Khi được hỏi liệu ông có định giữ ông Tillerson lại đến hết nhiệm kỳ của ông hay không, ông Trump nói với Fox News, để rồi xem, tôi không biết. Ông Trump đang lên đường sang châu Á trong chuyến công du 11 ngày cùng với ông Tillerson sau nhiều tháng xung đột giữa hai người. Căng thẳng giữa ông Trump, một nhà phát triển bất động sản và ngôi sao truyền hình thực tế nhậm chức vào tháng 1, và ông Tillerson, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn ExxonMobil, lộ ra vào tháng trước khi tin tức cho hay ông Tillerson từng gọi ông Trump là thằng ngu đần và đã nghĩ đến chuyện từ chức vào mùa hè rồi. Ông Tillerson trong một cuộc họp báo bất thường vào thời điểm đó nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ chức. Ông Trump sau đó nói rằng quan hệ giữa hai người vẫn tốt nhưng chỉ trích ông Tillerson nhu nhược. Bộ Ngoại giao dưới quyền ông Tillerson cũng đã mâu thuẫn với Nhà Trắng về các vấn đề toàn cầu khác, bao gồm căng thẳng đang gia tăng liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Tillerson đã đề ra mục tiêu hàng đầu là cải tổ Bộ Ngoại giao và thắt chặt kiểm soát bằng cách củng cố thẩm quyền của mình. Những người chỉ trích lên án việc tái tổ chức này và tình trạng những vị trí quan trọng không có người đảm nhiệm vào lúc các cuộc khủng hoảng quốc tế tiếp tục diễn ra khắp thế giới với Syria, Iran và những nơi khác. Hôm thứ Năm, ông Trump nói nhiều vị trí là không cần thiết và rằng ông không hài lòng về những người khác đang ở đó. Tôi muốn viễn kiến của tôi, nhưng viễn kiến của tôi là viễn kiến của tôi, ông nói. Rex đang nỗ lực ở đó, ông ấy đang cố gắng hết sức.
Tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ tối thứ Năm đã bị vô hiệu hóa trong vài phút. Không tồn tại là thông báo lỗi mà mọi người nhìn thấy khi họ cố gắng truy cập vào tài khoản của ông Donald Trump. Trong 11 phút nó bị vô hiệu hóa. Twitter ban đầu cho biết tài khoản vô tình bị xóa do lỗi của con người. Tuy nhiên, Twitter sau đó nói trong một thông báo được tweet rằng tài khoản của Tổng thống đã bị vô hiệu hóa bởi một nhân viên hỗ trợ khách hàng vào ngày cuối cùng của nhân viên này. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc rà soát nội bộ, công ty cho biết. Nhà Trắng chưa bình luận về vụ vô hiệu hóa tài khoản của Tổng thống.
Nhà nước Hồi giáo tuyên bố Saifullah Saipov, di dân Uzbekistan 29 tuổi, kẻ đã dùng xe tải tông chết 8 người và làm bị thương mấy mươi người khác ở thành phố New York hồi đầu tuần này, là một chiến binh của nhóm Hồi giáo cực đoan này. Nhóm khủng bố ISIS này loan tải trên báo hàng tuần Al-Naba của chúng rằng kẻ tấn công ở New York là một chiến binh của chúng, nhưng không đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố đó. Saipov đối diện với hàng loạt tội danh khủng bố liên quan đến vụ lao xe tải mà hắn thuê vào đường dành cho xe đạp, giết chết 8 người và làm bị thương trầm trọng hơn 10 người. Saipov, kẻ đến Mỹ theo chương trình sổ số visa, bị cảnh sát bắn bị thương và đưa vào bệnh viện. Các giới chức ở bệnh viện cho biết Saipov tuyên thệ trung thành với ISIS và đòi treo cờ ISIS tại phòng bệnh viện của hắn. Yêu cầu của Saipov không được chấp nhận. Tổng thống Shavkat Mirziyoyev của Uzbekistan hôm thứ Tư nói rằng đó là một hành động tấn công tàn nhẫn. Ông nói chính phủ sẵn sàng dùng mọi phương tiện hỗ trợ cho cuộc điều tra. Các giới chức thực thi luật pháp lưu ý cách thức Saipov sử dụng xe tải thuê để tấn công giống với các vụ tấn công bằng xe theo kiểu ISIS xảy ra tại các nước châu Âu trong mấy năm gần đây. New America, một trung tâm nghiên cứu phi đảng phái, nói rằng từ năm 2014 tới nay đã xảy ra 15 vụ tấn công bằng xe như vậy, giết chết hơn 140 người. Tại cuộc đua marathon thành phố New York sẽ diễn ra vào Chủ nhật này, theo dự trù có 50.000 vận động viên tham dự và hàng trăm ngàn khán giả. Sở cảnh sát New York cho biết sẽ tăng số nhân viên an ninh trên khắp thành phố để bảo vệ an ninh trong tinh thần cảnh giác cao độ.
Canada hôm thứ Sáu đã áp đặt các biện pháp chế tài lên 30 quan chức Nga mà nước này nói là đồng lõa trong cái chết hồi năm 2009 của Sergei Magnitsky, một luật sư chống tham nhũng bị Nga bỏ tù sau khi cáo buộc gian lận thuế quy mô lớn. Các biện pháp này phong tỏa tài sản của các quan chức này và cấm họ đến Canada, được ban hành thông qua một luật mới cho phép chính phủ nhắm mục tiêu vào những người mà họ nói là vi phạm nhân quyền, Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một thông cáo. Trong số những người bị nhắm mục tiêu có Alexander Bastrykin, điều tra viên hàng đầu của Nga và một trợ lý thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mỹ đã đưa tên ông ta vào danh sách đen vào tháng 1 năm 2017, dẫn ra cái chết của ông Magnitsky. Moscow tháng trước nói rằng họ sẽ trả đũa nếu Canada cấm các cá nhân theo luật mới. Đại sứ quán Nga tại Ottawa đã không hồi đáp ngay tức thời yêu cầu bình luận, hãng tin Reuters cho biết. Canada đã nhiều lần lên án Moscow về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và áp đặt các biện pháp chế tài cùng với các nước phương Tây khác. Mỹ đã thông qua một luật vào năm 2012 cho phép đóng băng bất kỳ tài sản nào ở Mỹ của các điều tra viên và công tố viên người Nga, những người bị cho là có dính líu trong vụ giam giữ ông Magnitsky. Moscow trả đũa bằng cách cấm người Mỹ nhận con nuôi người Nga.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cáo buộc Hoa Kỳ cố ý nói dối về những cuộc tấn công âm thanh bí mật nhắm vào các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba. Trong một cuộc họp báo hiếm hoi tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Washington, ông Bruno Rodriguez yêu cầu chính quyền ông Trump phải nói thật hoặc phải đưa ra chứng cứ. Ông nói là không có vụ tấn công nào xảy ra, không có hành động cố ý nào, không có sự kiện rõ rệt nào xảy ra. Nếu chính phủ Hoa Kỳ có ý kiến trái ngược, tôi đề nghị họ đưa ra bằng chứng. Tuyên bố này là phủ nhận mới nhất của các giới chức Cuba để phản bác cáo buộc của Mỹ liên quan đến những sự cố gây ảnh hưởng đến sức khỏe của ít nhất 24 viên chức tòa đại sứ Mỹ tại Havana. làm cho họ bị mắc phải một số chứng bệnh khác nhau, trong đó có đau đầu, những vấn đề về thính giác và những chấn thương. Ông Rodriguez cũng nêu nghi vấn về tính xác thực của những băng thu âm mà các nhà điều tra nói đã thu được từ những âm thanh mà những người bị tổn thương nghe được, và nói rằng các băng ghi âm đó là ngụy tạo. Phát biểu tại trường đại học Howard ở Washington DC vào tuần trước, trong một hội nghị các cư dân Cuba sống tại Mỹ, ông Rodriguez nói các cáo buộc của Mỹ về những cuộc tấn công âm thanh bí mật nhắm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba là mánh khóe chính trị và hoàn toàn giả mạo, được dùng để phá hoại quan hệ song phương. Cuba cho biết không sở hữu bất cứ công nghệ nào có khả năng gây ra những cuộc tấn công đã được mô tả. Hoa Kỳ đã cắt giảm 60% nhân viên tòa đại sứ tại Havana trong phản ứng đối với sự việc này và đã trục xuất 17 nhà ngoại giao Cuba tại tòa đại sứ Cuba ở Washington. Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cảnh báo đối với những công dân Mỹ đến Cuba và ngưng cấp visa cho người Cuba ở Havana.
Sau 50 năm, một lá thư của mẹ thượng nghị sĩ John McCain gửi cho Tổng thống Lyndon Johnson đã được tiết lộ trên truyền thông Mỹ. Lá thư được viết chỉ vài ngày sau khi máy bay của ông McCain bị bắn hạ và ông bị bắt làm tù binh tại Hà Nội. Bản sao lá thư viết tay của bà Roberta McCain, hiện đã 105 tuổi, do Thư viện Tổng thống LBJ cung cấp cho hãng tin ABC News và được đăng trên trang mạng của hãng tin này vào hôm 1 tháng 11. Mở đầu lá thư viết ngày 1 tháng 11 năm 1967, bà Roberta McCain viết: "Thưa ngài Tổng thống yêu quý, là bậc cha mẹ của đứa con trai đã bị bắn hạ máy bay ở Hà Nội vào tuần trước và giờ đây là một tù binh chiến tranh, tôi tự hỏi liệu ngài có muốn biết rằng cả chồng và tôi đều 100% hậu thuẫn ngài và chính sách của ngài tại Việt Nam. Là người đọc rất nhiều ý kiến khác nhau, tôi hy vọng ngài biết rằng người dân thực sự đang hy sinh, tin tưởng vào đất nước của chúng ta và vào ngài. Xin Chúa ban phước lành cho ngài và giữ ngài mạnh mẽ trong sự can đảm và sắc tín. Trân trọng, Roberta McCain." Bức thư gói gọn trong một trang giấy của bà Roberta McCain đã được gửi tới Tổng thống Johnson ngay sau khi ông McCain bị bắt làm tù binh ở một nhà tù nổi tiếng mà các tù binh Mỹ thường hay gọi là Hilton của Hà Nội. Ông John McCain bị bắt vào năm 1967 và bị tra tấn nhiều lần trong suốt 5 năm bị giam giữ. Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày bị bắt hôm 26 tháng 10 vừa qua, thượng nghị sĩ McCain đưa lên trang Facebook một đoạn phim với nhiều hình ảnh, bản tin và phát biểu của những binh sĩ Mỹ khác bị bắt làm tù binh cùng thời với ông. Ông bày tỏ rằng, "Vinh dự to lớn của tôi là được đồng hành phục vụ với những anh hùng ở Việt Nam, những người lính Mỹ mà tình bạn, sự dũng cảm và kiên cường của họ trước những khó khăn to lớn đã động viên chúng tôi chống lại những kẻ bắt cóc và tìm được sức mạnh và hy vọng ngay trong những giờ phút tối tăm." Thượng nghị sĩ 81 tuổi này vừa được chẩn đoán mắc bệnh u não hồi đầu năm nay. Ông rất gần gũi và thân thiết với mẹ. Vào dịp sinh nhật bà năm nay, ông bày tỏ tình cảm của mình trên trang Twitter rằng: "Chúc mừng sinh nhật thứ 105 người mẹ tuyệt vời Roberta của tôi. Chúng con yêu mẹ, mẹ ạ." Trong sự nghiệp chính trị, ông John McCain từng đắc cử vào Hạ viện Mỹ và sau đó là Thượng viện. Ông từng tham gia tranh cử tổng thống 2 lần. Trong lần thứ 2, ông giành được đề cử của đảng Cộng Hòa trước khi thua ông Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2008. Hiện ông McCain đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện sau khi đắc cử nhiệm kỳ 6 năm vào năm ngoái.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.